Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư 3 tháng 2 năm 2016, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Thêm một trí thức tuyên bố từ bỏ đảng, ngay vào dịp 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, nguyên trưởng khoa xây dựng Đại học Xây dựng Hà Nội nói.
Vẫn kiên trì cái đường lối, kiên trì cái chủ nghĩa Mác Lênin, với cho rằng là như thế thì chỉ có thể dẫn cái dân tộc này nó như chậm lại.
Ngoài ra chúng tôi còn có bài về việc Mỹ tuyên bố tiếp tục các cuộc tuần tra trên biển và trên không ở Biển Đông. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin trên, mời quý vị nghe Tấn Chương và An Tôn giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng.
Một phúc trình cho biết Mỹ có con số kỷ lục người được miễn tố trong năm 2015.
Pakistan bắt giữ nghi can giúp sức cho cuộc tấn công hồi tháng trước vào một trường đại học.
Mỹ và Liên hiệp châu Âu đạt được thỏa thuận mới về truyền dữ liệu.
Sau phần tin tức là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bắt đầu bản tin quốc tế, thưa quý vị, Nhật Bản và Nam Triều Tiên hôm nay cùng với Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu Bắc Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch phóng hỏa tiễn tầm xa lên không gian. Họ nói rằng một vụ phóng như thế sẽ vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, cấm Bắc Triều Tiên phát triển phi đạn đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Từ Seoul, thông tín viên Brian Patton của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Bắc Triều Tiên chiều thứ Ba đã thông báo cho các cơ quan của Liên Hiệp Quốc về kế hoạch phóng lên không gian một vật thể mà họ gọi là vệ tinh quan sát trái đất trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 2. Bình Nhưỡng cho rằng họ có quyền chủ quyền để theo đuổi một chương trình không gian qua việc phóng hỏa tiễn. Nhưng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các đồng minh khác của Mỹ chống đối chương trình đó và họ cho rằng Bắc Triều Tiên lợi dụng vỏ bọc đó để tránh né sự hạn chế do cộng đồng quốc tế áp đặt. Nhà lãnh đạo Nhật phát biểu như sau.
Mục tiêu thật sự của hành động này là thử nghiệm phi đạn. Bên cạnh những vụ thử nghiệm hạt nhân, những vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo này của Bắc Triều Tiên là một sự vi phạm trắng trợn các quyết định của Hội đồng Bảo an. Đối với an ninh của đất nước chúng tôi, đó là một hành động khiêu khích.
Chính phủ của Thủ tướng Abe hôm nay đã ra lệnh cho quân đội bắn rơi bất kỳ phi đạn nào của Bắc Triều Tiên đe dọa tới nước Nhật. Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư vào ngày 6 tháng 1. Bắc Triều Tiên đã phóng một hỏa tiễn tầm xa vào tháng 12 năm 2012, không bao lâu trước khi thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba. Nam Triều Tiên hôm nay cảnh báo Bắc Triều Tiên sẽ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu xúc tiến kế hoạch phóng hỏa tiễn. Ông Cho Tae-yong, một giới chức cấp cao về an ninh của văn phòng Tổng thống Nam Triều Tiên, phát biểu như sau.
Chúng tôi mạnh mẽ cảnh báo rằng Bắc Triều Tiên sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu họ xúc tiến kế hoạch phóng phi đạn tầm xa, một hành động đe dọa nghiêm trọng tới nền hòa bình, chẳng những ở bán đảo Triều Tiên, mà còn ở khu vực này và trên khắp thế giới.
Trung Quốc hôm nay cho biết họ cực kỳ quan tâm tới những tin tức về kế hoạch phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đã yêu cầu Bắc Triều Tiên tự kiềm chế. Hoa Kỳ và các nước đồng minh tiếp tục hối thúc Bắc Kinh ủng hộ những biện pháp chế tài nghiêm khắc để đáp lại vụ thử nghiệm hạt nhân mới đây của Bắc Triều Tiên. Các nhà phân tích cho rằng không có nhiều chọn lựa trong lĩnh vực ngoại giao để buộc chính quyền Kim Jong-un ngưng chỉ chương trình phi đạn và hạt nhân. Ông An Chan-il, một người Bắc Triều Tiên đào tị đang làm việc cho Học viện Thế giới Nghiên cứu Bắc Triều Tiên, nêu nhận định.
Tôi nghĩ rằng không có điều gì mà Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên có thể làm ngoài việc đưa ra những tuyên bố.
Tuy Washington và Bắc Kinh đồng ý với nhau là cần có một nghị quyết mạnh mẽ của Liên Hiệp Quốc chống lại Bắc Triều Tiên, song đôi bên vẫn còn chia rẽ về mức độ nghiêm nhặt của các biện pháp trừng phạt. Hoa Kỳ đang cổ suý cho những biện pháp chế tài quốc tế mạnh mẽ hơn để gây ra những sự đau đớn về mặt kinh tế qua việc hạn chế hoạt động vận chuyển đường biển và đường hàng không và những vụ mua bán tài nguyên thiên nhiên, kể cả than đá và nhiên liệu. Quốc hội Mỹ cũng đang soạn thảo những dự luật về các biện pháp chế tài đơn phương để trừng phạt các bên thứ ba, các công ty và ngân hàng làm ăn với Bắc Triều Tiên, trong đó có nhiều công ty và ngân hàng của Trung Quốc. Nếu được áp dụng, những biện pháp này chắc chắn sẽ làm gia tăng những mối căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Trung Quốc muốn theo đuổi một đường lối có tính chất hòa hoãn hơn. Họ muốn áp dụng những sự trừng phạt nào đó đối với giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng, nhưng cũng dẫn tới chỗ các bên thực hiện lại các cuộc đàm phán quốc tế. Đầu năm 2009, Bình Nhưỡng đã rút khỏi cuộc đàm phán 6 bên với Washington, Seoul, Tokyo, Bắc Kinh và Moscow để tháo dỡ chương trình vũ khí hạt nhân nhằm đổi lấy trợ giúp kinh tế và bảo đảm an ninh. Đặc sứ hàng đầu của Trung Quốc tại cuộc đàm phán 6 bên, ông Vũ Đại Vĩ đã đến Bình Nhưỡng để thảo luận về tình hình hiện nay trong lúc Bắc Triều Tiên loan báo kế hoạch phóng hỏa tiễn. Bộ Quốc phòng Nhật hôm nay ra lệnh cho các đơn vị phòng thủ phi đạn đạn đạo, bao gồm các khu trục hạm Aegis ở biển Nhật Bản và các giàn phóng phi đạn Patriot đặt trên bờ, chuẩn bị sẵn sàng để bắn rơi phi đạn nào của Bắc Triều Tiên đe dọa tới nước Nhật. Tuy nhiên, có phần chắc là Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ không tiến hành một vụ tấn công phủ đầu nhắm vào Bắc Triều Tiên. Ông Daniel Pinkston, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Troy ở Seoul, nói:
không ai thật sự tính tới chuyện sử dụng sức mạnh để phá hủy phi đạn trên mặt đất trước khi phi đạn được phóng đi, bởi vì hiệu ứng lan tỏa và những hậu quả của nó sẽ quá đắt cho tất cả mọi người.
Các chuyên gia tin rằng Bắc Triều Tiên có hơn 1.000 phi đạn kiểu Xô Viết có thể bắn tới các mục tiêu ở Nam Triều Tiên và Nhật Bản và có đủ plutonium để chế tạo từ 8 đến 12 quả bom hạt nhân. Năm ngoái, giới hữu trách Mỹ cho biết họ tin là Bắc Triều Tiên có khả năng để thu nhỏ một đầu đạn hạt nhân để gắn vào phi đạn tầm xa KN-08, tuy Bắc Triều Tiên chưa chứng tỏ là họ có khả năng này.
Một phúc trình mới cho biết Mỹ có con số kỷ lục những người được miễn tố trong năm 2015. Dự án mang tên Đăng ký miễn tố quốc gia của Trường Đại học Luật, của Trường Luật thuộc Đại học Tổng hợp Michigan, cho hay 149 người đã được miễn tố năm ngoái, con số cao hơn gấp đôi so với năm 2011. Những vụ kết án sai đã diễn ra ở 29 bang, thủ đô Mỹ và các tòa liên bang, nhưng bang Texas miền Nam nước Mỹ chịu trách nhiệm về nhiều vụ miễn tố nhất, 54 vụ. Tiếp sau là 17 vụ ở New York và 13 vụ ở Illinois. Phúc Trình viết, người ta ngày càng nhận ra rằng những vụ cáo buộc sai trái là một vấn đề lớn, xảy ra ở nhiều nơi và thật bi thảm. Người Mỹ ngày càng nhận ra rằng chúng ta kết án những người vô tội phạm tội hình sự một cách thường xuyên. Hơn 2 phần 3 những người được miễn tố đã từng bị kết án trong những vụ án giết người và ma túy, và 5 người đã bị kết án tử hình. Bản phúc trình được đưa ra vào lúc có sự chú ý lớn đến hệ thống tư pháp hình sự Mỹ. Trong vài năm gần đây, đã có những vụ được đông đảo công chúng biết đến dính líu đến hành vi sai trái của cảnh sát, đặc biệt là nhắm vào người Mỹ gốc Phi, dẫn đến những bài báo thu hút và các cuộc biểu tình. Cùng lúc, các series phóng sự trên truyền hình và Internet phân tích các vụ có những người thụ án về tội giết người đã có rất nhiều người theo dõi. Bản phúc trình cho hay, tuy nhiên, điều gây chú ý nhất về những vụ miễn tố này là bản chất của việc kết án. Danh sách các vụ miễn tố trong năm 2015 có số lượng kỷ lục các vụ giết người có những lời thú tội không đúng và hành xử sai trái của viên chức, với những vụ án được kết án dựa trên những thỏa thuận về nhận tội và các vụ mà trên thực tế không có tội phạm hình sự nào diễn ra. Bản phúc trình liệt kê 27 vụ miễn tố trong các vụ dính líu đến những lời thú tội không đúng, 65 vụ có hành vi sai trái của viên chức, 65 vụ nữa có những người bị kết án dựa trên các thỏa thuận nhận tội. Phúc Trình cho hay 75 vụ khác hoàn toàn không có tội phạm hình sự nào đã xảy ra.
Vào lúc các ứng cử viên Tổng thống Mỹ giờ đây chú ý đến bang Đông Bắc New Hampshire, một lần nữa họ sẽ tham gia một loạt cuộc tranh luận để trình bày lý lẽ trước khi cử tri lựa chọn vào thứ ba. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton phấn khởi sau chiến thắng xích sao ở Iowa sẽ tham gia một cuộc họp lớn đêm thứ Tư cùng với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Các đảng viên Dân Chủ dự kiến sẽ có một cuộc tranh luận đúng tiêu chuẩn hôm thứ Năm. Phía Cộng hòa dự kiến sẽ tổ chức tranh luận vào ngày thứ Bảy. Tuy là một bang nông thôn nhỏ bé, rất giống với nhiều nơi ở Iowa, các nhà phân tích nói cử tri đoàn của đảng Cộng hòa ở New Hampshire này mang tính cách tôn giáo ít hơn nhiều so với nhóm cử tri đã giúp Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz đạt được tỷ lệ 28/24% so với tỷ phú Trump ở Iowa. Một người bảo thủ khác, Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida, đã về thứ ba và bám sát với tỷ lệ 23% số phiếu. Các cuộc thăm dò cử tri trước bầu cử ở New Hampshire cho thấy ông Trump đã dẫn đầu cách xa những đối thủ trong đảng Cộng hòa, nhưng việc thăm dò được thực hiện trước cuộc họp bầu hôm thứ Ba ở Iowa. Trong nhiều tháng, ông Trump cũng đã dẫn trước ở Iowa. Các cuộc thăm dò cử tri theo đảng Dân Chủ ở New Hampshire cho thấy ông Sanders, người đại diện tại Thượng viện cho bang Vermont sát bên cạnh, dẫn khá xa trước bà Clinton, Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2009 đến năm 2013. Nhưng bà nói với đài truyền hình CNN hôm thứ Ba là tôi cảm thấy tôi có triển vọng tốt ở New Hampshire và bà mong sớm tham gia các sự kiện hôm thứ Tư và thứ Năm để bà và ông Sanders trình bày những sự khác biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, viết là PSY-PHON3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra ở Biển Đông. Đại sứ Mỹ tại Manila tuyên bố các cuộc tuần tra chung với Philippines trên Biển Đông là điều khả thi, theo tường thuật của hãng tin AP hôm nay, thứ Tư 3 tháng 2. Hoa Kỳ vẫn khẳng định họ có quyền tự do qua lại trên Biển Đông và đã nhấn mạnh quyền này bằng cách điều tàu vào và máy bay bay ngang qua các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Manila đã lên tiếng phản đối khi một phi cơ thương mại Trung Quốc đáp xuống một trong nhiều đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây tại quần đảo Trường Sa mới đây. Các giới chức nói Trung Quốc dường như đã mặc nhiên tuyên bố một khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông bằng cách tung ra những lời lẽ có tính khiêu khích để thách thức các chuyến bay của phi cơ quân sự Philippines trong khu vực này. Đại sứ Philip Goldberg nói rằng Mỹ và Philippines đều có quyền lợi rộng lớn nhằm bảo đảm quyền tự do hàng hải, và ông không loại trừ khả năng diễn ra các cuộc tuần tiễu chung với Philippines trên vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Tính từ tháng 10 năm 2015, hai tàu chiến Mỹ đã tiến gần tới các đảo mà Trung Quốc bồi đắp tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Phát biểu tại một diễn đàn truyền thông hôm 3 tháng 2, đại sứ Goldberg nói: "Tôi sẽ không loan báo trước chúng tôi sẽ làm gì để bảo đảm quyền tự do hàng hải, mà chỉ cần khẳng định Hoa Kỳ sẽ tuân thủ luật quốc tế và sẽ tiếp tục thực thi các quyền của mình theo luật quốc tế, đó là đi ngang qua các vùng biển quốc tế và bay ngang qua không phận trên vùng biển này." Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario tuần trước nói rằng các giới chức hai bên đã thảo luận về khả năng thực hiện các cuộc tuần tra hỗn hợp trên Biển Đông và hai nước đang cân nhắc một vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trả lời câu hỏi liệu đề nghị tuần tra chung với Philippines đã được chuẩn thuận chưa, đại sứ Mỹ tại Philippines nói: "Tôi sẽ không bàn trước những gì chúng tôi sẽ làm và lúc nào chúng tôi sẽ làm điều đó. Liệu chúng tôi sẽ thực hiện các hành động đó với Philippines hay với những nước khác? Nhưng chúng tôi đã thảo luận với Philippines trên nguyên tắc và vì thế tôi không loại trừ khả năng đó." Theo hãng tin AAP, Manila đã yêu cầu Mỹ tuần tra chung với Philippines sau khi Trung Quốc khởi sự các chuyến bay thử, đáp xuống và bay đi từ đá chữ thập, một trong ba đảo nhân tạo, nơi mà Trung Quốc đã xây các phi đạo. Trung Quốc thường xuyên thách thức các phi vụ tuần tra Biển Đông của Không lực Hoàng gia Úc. Không quân Hoàng gia Úc vừa tiết lộ rằng họ đã tăng các cuộc tuần tra giám sát Biển Đông trong năm qua, và giờ đây các phi vụ này đang bị quân đội Trung Quốc thách thức thường xuyên. Tư lệnh Không quân Australia Leo Davis nói rằng quân đội nhân dân Trung Quốc có mặt thường xuyên hơn trong vùng bởi vì các hoạt động lắp đất xây đảo của họ hồi gần đây, và vì sự hiện diện được tăng cường đó, các máy bay tuần tra của Không quân Hoàng gia Úc gần đây thường xuyên bị các lực lượng Trung Quốc cảnh báo. Bộ Quốc phòng Úc mô tả chiến dịch tuần tra Biển Đông mà họ đặt tên là Operation Gateway là sự đóng góp của Australia vào công cuộc duy trì an ninh và ổn định tại Đông Nam Á. Theo báo Sydney Morning Herald, quân đội Trung Quốc nhiều lần cảnh báo các phi công rằng họ đang bay gần lãnh thổ của Trung Quốc và nên chuyển hướng và rời khỏi phạm vi quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Những lời cảnh báo đó của Bắc Kinh là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Trung Quốc đang tìm cách thực thi yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Trung Quốc hôm thứ Ba đã yêu cầu các bên liên quan giữ bản đồ vùng thông tin bay Tam Sa nằm ngoài chính trị, sau khi truyền thông Việt Nam nói rằng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế gọi tắt là ICAO đã sửa bản đồ để giải quyết các mối quan ngại của Việt Nam. Việt Nam phản đối việc đưa các từ tiếng Trung như là thành phố Tam Sa của Trung Quốc và các từ tiếng Anh sân bay Vĩnh Thử Tam Sa trên bản đồ do có tranh chấp trên đá chữ thập thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh, Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa. Thông tấn xã Việt Nam hôm thứ Bảy tuần trước cho biết là ICAO đã sửa bản đồ FIR theo nhu cầu của Việt Nam để đáp lại sự phản đối của nước này. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khàng, nói trong một buổi họp báo thường kỳ rằng thông tin đó là giả dối. Ông Lục nói thêm rằng việc đánh dấu trên bản đồ giúp điều khiển không lưu hiệu quả, thuận tiện, hỗ trợ điều hướng, đảm bảo an ninh và trật tự giao thông vận tải, hàng không dân dụng quốc tế. Ông Lục nói chúng tôi hy vọng là các bên liên quan có thể giữ việc này nằm ngoài chính trị. Việt Nam khánh thành cáp treo dài nhất thế giới. Hệ thống cáp treo 3G Phan Xipan Sapa đã được khánh thành ngày 2 tháng 2 tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam, vừa ghi kỷ lục cáp treo dài nhất thế giới. Với chiều dài trên 6.000 mét, tuyến cáp treo Phan Xipan đã được tổ chức Guinness Thế giới công nhận hai kỷ lục là tuyến cáp treo dài nhất thế giới và có độ chênh lệch giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới là 1.410 mét. Cáp treo Phan Xipan xuất phát từ thung lũng Mường Hoa đến đỉnh Phan Xipan, nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Với sức chứa 30-35 khách mỗi cabin, tuyến cáp treo có thể vận chuyển đến 2.000 khách mỗi giờ, rút ngắn thời gian di chuyển lên Phan Xipan từ 2 ngày xuống còn 15 phút. Hệ thống cáp treo Phan Xipan được khởi công từ tháng 11 năm 2013 với tổng mức đầu tư là 4.400 tỷ đồng, với hy vọng giúp tăng lượng khách du lịch đến Sapa, Lào Cai lên 30-40%, đạt mức khoảng 3 triệu người vào năm 2020.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Nhà chức trách Pakistan đã bắt giữ người bị tình nghi đã nắm vai trò chủ chốt giúp sức cho cuộc tấn công hồi tháng trước vào một trường đại học tổng hợp làm ít nhất 21 người thiệt mạng, phần lớn là sinh viên. Các nguồn tin ngành tình báo xác nhận với đài VOA hôm thứ Tư là các nhân viên an ninh đã bắt giữ một nghi can ở khu vực không xa thị trấn Tây Bắc Chasada, nơi bốn kẻ chủ chiến với nhiều vũ khí đã gây ra cuộc thảm sát hôm 20 tháng 1 tại Đại học Tổng hợp Bachachan. Tất cả những kẻ tấn công đã bị tiêu diệt trong cuộc đọ súng dài 4 tiếng với lực lượng an ninh trong trường học. Tờ báo Anh ngữ Dawn xác định danh tính của nghi can là Wahid Ali, còn gọi là Ashad. Tờ báo nói việc bắt giữ người đàn ông này đã diễn ra hồi tuần trước ở Nashara, một thành phố gần Chasada, trong khi anh ta tìm cách trốn sang Afghanistan. Các nguồn tin cho hay, người này nói với những người thẩm vấn rằng một kẻ đào tẩu và là chỉ huy các chiến binh người Pakistan có tên Khalifa Umar Mansour đã lập kế hoạch và ra lệnh tấn công từ nơi được nghi là căn cứ của ông ta ở Achin, một địa hạt vùng biên của Afghanistan. Tuần trước, quân đội Pakistan đã thông báo bắt giữ 5 người khác bị cáo buộc giúp sức cho cuộc tấn công chết chóc ở trường đại học tổng hợp. Tại thời điểm đó, các quan chức nói họ đã nghe được các cuộc nói chuyện điện thoại giữa những kẻ tấn công và người được coi là chỉ huy ở Afghanistan tên là Mansour. Người chỉ huy này của các thành phần chủ chiến, đứng đầu một nhóm tách ra từ Taliban Pakistan, đã nhận trách nhiệm trong một thông điệp video phát đi vài ngày sau cuộc tấn công. Trong đoạn video, ông nêu danh tính của 4 người đi theo ông ta là những người tấn công vào trường đại học. Trong đoạn băng, Mansour cũng đe dọa sẽ thực hiện thêm các cuộc tấn công tương tự, dẫn đến việc đóng cửa các trường trên cả nước hồi đầu tuần này.
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ hôm thứ Ba cho hay số người bị bắt vì tìm cách vượt biên từ Mexico vào Mỹ giảm 36% trong tháng 12 và tháng 1, đạt mức thấp nhất trong một năm. Có 23.767 lượt người bị bắt trong tháng Giêng so với hơn 37.000 lượt người bị bắt trong tháng 12. Cơ quan này nói rằng các con số này là một dấu hiệu cho thấy tổng số vụ tìm cách vượt biên trái phép vào Mỹ. Hồi đầu tháng Giêng, các giới chức di trú bắt giữ 121 người trong đợt đầu của một chiến dịch mới truy quét các gia đình vượt biên trái phép vào Mỹ. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Jay Johnson cho không liên kết những vụ bắt giữ này với số lượt người bị bắt giảm xuống ở biên giới. Nhưng ông lặp lại chính sách canh giữ an ninh mà ông đã loan báo hồi tháng 11. Ông Johnson nói rằng số người vượt biên giảm xuống này là đáng khích lệ, nhưng chính phủ không giảm các hoạt động canh giữ an ninh ở biên giới. Biên giới của chúng tôi không mở cửa cho di dân bất hợp pháp, ông Johnson nói. Nếu một người nào đó bị bắt ở biên giới, bị tòa án di dân trục xuất sẽ không có quyền kháng án và sẽ không hồi đủ điều kiện xin thay đổi tình trạng xin tị nạn theo luật Mỹ, và ông hay bà đó sẽ bị hồi hương. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ chỉ trích các vụ trục xuất trong tháng Giêng và gọi đó là một chiến thuật gây sợ hãi để ngăn các gia đình Trung Mỹ bỏ trốn qua Hoa Kỳ. Biên giới Mexico là nơi có những làn sóng ồ ạt người vượt biên trái phép vào Mỹ. Các số liệu thống kê của Bộ An ninh Nội địa cho thấy tháng Giêng là lúc các vụ bắt giữ vượt biên ở biên giới Tây Nam của Mỹ tăng vọt. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2009, số vụ bắt giữ tăng gần gấp đôi và thậm chí là gấp 3 trong tháng 12 và tháng 1. Xu hướng vượt biên vào Mỹ giảm xuống bắt đầu từ năm 2010 và kể từ năm 2014, số lượt bắt giữ trong tháng Giêng thấp hơn tháng trước đó. Số liệu cũng cho thấy sự sút giảm đáng kể từng năm một trong thập niên qua, từ khoảng 1,7 triệu vụ bắt giữ vào năm 2005 xuống còn 330.000 triệu vụ bắt giữ vào năm 2015.
Tin y học, một cuộc nghiên cứu ở London xác định rằng một số vi khuẩn trong dâu của đàn ông có giá trị kháng sinh. Khám phá này thật sự quan trọng vào lúc việc lạm dụng kháng sinh nhân tạo đang tạo ra các dòng vi khuẩn gây bệnh ngày càng kháng lại các biện pháp điều trị. Một xét nghiệm trong phòng thí nghiệm ở Vương quốc Anh cho thấy dâu đàn ông có một số loại vi khuẩn và chúng đều đấu tranh để sinh tồn. Một số trong số chúng đã sản sinh ra các chất có giá trị kháng sinh. Ông Adam Robert thuộc University College London cho hay, từ 20 bộ dâu, chúng tôi đã cô lập thành công ít nhất 100 mẫu phân lập và khoảng 25% số này có các hoạt động kháng sinh chống lại mẫu chuẩn của chúng tôi. Một cuộc xét nghiệm cho thấy một số dòng vi khuẩn sản sinh ra các độc tố giết chết các vi khuẩn khác. Có một số trường hợp còn giết được một dòng vi khuẩn E. coli kháng thuốc. E. coli là loại vi khuẩn có thể gây ra bệnh chết người. Khám phá này rất quan trọng vào lúc các kháng sinh hiện nay ngày càng kém hiệu quả và các loại kháng sinh mới vẫn chưa được tìm ra. Các nhà khoa học nói họ đã thử nghiệm với vi khuẩn từ nhiều nguồn khác nhau.
Trong khi đó, các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đang động viên các cộng đồng ở Mỹ, châu Latin và vùng Caribe ngăn chặn sự lây lan của virus Zika, là loại virus đã lây nhiễm cho hàng vạn người tại 25 quốc gia. Từ Geneva, thông tín viên Lisa Sland của đài VOA gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Virus Zika tự nó không phải là một mối đe dọa lớn. Những triệu chứng của nó thường là nhẹ và không gây nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng virus này bị nghi là gây ra những khuyết tật bẩm sinh nơi trẻ sơ sinh. Hơn 4.000 ca bệnh đầu nhỏ hay teo não đã được ghi nhận tại Brazil. Sự gia tăng có tính chất bùng nổ của bệnh này khiến cho Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố virus Zika là một tình huống khẩn cấp y tế toàn cầu. Hiện chưa có thuốc chủng để bảo vệ các phụ nữ mang thai, cho nên Tổ chức Y tế Thế giới hối thúc các cộng đồng ra sức làm cho các thai phụ không bị cắn bởi những con muỗi loại muỗi vằn Aedes. Ông Anthony Costello, Giám đốc Ban Sức khỏe Sản phụ của Tổ chức Y tế Thế giới, nói rằng các cộng đồng phải loại bỏ những nơi nước đọng. Ông cho rằng sự tham gia đông đảo của cộng đồng và sự động viên của các đoàn thể phụ nữ có thể giúp ích rất nhiều trong việc cung cấp cho phụ nữ và thai phụ những thông tin mà họ cần có để bảo vệ cho chính họ và cho con họ.
Nếu có một bài học mà chúng ta đã học được từ dịch Ebola, thì bài học đó là sự động viên của cộng đồng là một biện pháp y tế công cộng tuyệt đối cần thiết. Và chúng ta cũng cần phải giáo dục cho các nhân viên y tế, nhất là những bà mụ và những vị bác sĩ sản khoa, những người chăm sóc cho phụ nữ, để bảo đảm là tất cả mọi người có được những thông tin về những mối rủi ro và những cách thức chẩn đoán, và hy vọng là tình hình sẽ thay đổi.
Ông Christo Bulerac, người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, cho biết cơ quan ông đang thực hiện một chiến dịch động viên cộng đồng ở Brazil để quảng bá cho việc tránh bị muỗi cắn và loại bỏ những nơi sinh sôi của muỗi mòng.
Bao gồm việc sử dụng thuốc chống muỗi, mặc áo dài tay, quần dài, những loại quần áo có màu sáng để che cơ thể càng nhiều càng tốt, loại bỏ những nơi sinh sôi của muỗi mòng và gắn thêm cửa lưới vào cửa ra vào và cửa sổ.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đang đặt trọng tâm công tác vào Brazil, nhưng họ cũng tăng cường sự trợ giúp cho các nước khác trong khu vực như một biện pháp phòng hờ. Họ cũng đang kêu gọi quyên góp 9 triệu đô la để tài trợ cho chương trình này.
Virus Zika là do một loài muỗi vằn lan truyền. Trong lúc sự chú ý của nhiều người tập trung vào ảnh hưởng của loài muỗi này ở châu Mỹ Latin, thì một nhà sinh vật học đã tìm thấy loài muỗi này ở ngay thủ đô Washington của Mỹ. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Alberto Pimienta của đài VOA.
Ông Andrew Lima là một nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu muỗi. Năm 2011, một người bạn nhờ ông giúp đỡ để diệt muỗi tại căn chung cư trong khu vực gần trụ sở Quốc hội Mỹ. Những gì mà ông Lima phát hiện đã làm cho ông hết sức ngạc nhiên.
Khi tới chỗ anh ấy ở và trông thấy con muỗi đầu tiên ở đó, tôi liền đập chết nó. Rồi tôi nhìn kỹ và nhận ra đó chính là loài muỗi vằn Aedes aegypti. Đây là loài muỗi gây sốt rát vàng da và cũng là loài muỗi lan truyền virus sốt đăng ghi, virus sốt đi khòm lưng và virus Zika.
Đó không phải là một sự việc đơn lẻ. Trong 5 năm qua, ông Lima đã tới thăm khu xóm gần Điện Capitol và tiếp tục thấy có muỗi vằn ở đây. Ông cho biết thêm như sau.
Không có sự du nhập của yếu tố di truyền mới. Điều này có nghĩa là trước đây, một khối muỗi vằn đã có mặt ở nơi này, và bằng một cách nào đó, chúng đã có thể tiếp tục tồn tại qua những tháng mùa đông.
Ông Lima nói rằng có lẽ muỗi đã tìm cách để sống sót qua mùa đông lạnh giá bằng cách tìm kiếm nơi trốn núp ở gầm cầu, trong bụi rậm hoặc những tầng hầm của các tòa nhà và đẻ trứng ở những vùng nước gần đó. Mặc dù vậy, ông nghĩ rằng sự cảnh báo về loài muỗi di truyền Zika này ở Washington không nên ở mức cao. Ông giải thích như sau.
Điều này có liên hệ rất nhiều với những sự khác biệt là ở đây chúng ta có ít nơi sinh sống ở ngoài trời. Dân chúng ở đây có máy điều hòa không khí và nhà ở của họ có đủ cửa lưới và cửa sổ. Trong khi đó thì ở vùng nhiệt đới có rất nhiều không gian ngoài trời hơn trong cuộc sống của người dân.
Tuy muỗi vằn ở Washington có thể không tạo ra một mối đe dọa lớn, ông Lima nghĩ rằng chúng sẽ tiếp tục có mặt. Ông cho biết tình trạng tăng nhiệt toàn cầu cũng có thể là một yếu tố làm cho muỗi Aedes aegypti có mặt ở những nơi khá xa về hướng Bắc như vậy.
Theo một hãng chuyên nghiên cứu về khủng bố quốc tế, kể từ tháng 5 năm ngoái, hơn 40 người bị nghi là các thành phần phần tử thánh chiến đã bị bắt giữ khi nhập cảnh vào châu Âu, giả dạng là người Syria đi tị nạn. Công ty phân tích và nghiên cứu khủng bố Track có trụ sở ở Mỹ đưa ra phúc trình tuần này cho hay 41 chiến binh có liên hệ với nhà nước Hồi giáo và hai người của nhóm Jabhat al-Nusra đối địch, chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria, đã bị chặn bắt khi giả dạng là người tị nạn. Một số trong đám người này đã dùng hộ chiếu giả, theo ghi nhận của hãng Track trong bản báo cáo an ninh cập nhật dành cho các thân chủ trong giới thương mại, đồng thời cũng chia sẻ với đài VOA. 19 trong số 43 phần tử thánh chiến đó đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ, số còn lại đã đến được Liên hiệp châu Âu trước khi bị xác định danh tính. Ủy ban Cứu nạn Quốc tế nói khoảng 36.000 người đã nhập cảnh vào châu Âu trong 3 tuần đầu của tháng 1, kể cả những người tị nạn chiến tranh từ Trung Đông và những di dân kinh tế từ châu Phi. Việc chặn bắt những phần tử thánh chiến xâm nhập làm tăng sự lo sợ của công chúng ở châu Âu về việc có thêm các cuộc tấn công khủng bố, gia tăng áp lực buộc các chính trị gia phải hạn chế việc nhập cảnh những người xin tị nạn, giúp cho các nhóm khủng bố cực đoan hóa những người Hồi giáo bất mãn ở châu Âu.
Mỹ và Liên hiệp Âu Châu đã đạt được một thỏa thuận mới đặt ra các quy định việc truyền dữ liệu qua lại hai bờ Đại Tây Dương, sau khi một tòa án châu Âu hủy bỏ một thỏa thuận trước đó hồi tháng 10 năm ngoái. Ủy viên Tư pháp châu Âu Vera Jourova thông báo quyết định này hôm thứ Ba, nói rằng bà dự kiến thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong khoảng 3 tháng nữa. Bà nói thỏa thuận này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ đưa ra những cam kết có tính ràng buộc với Liên hiệp châu Âu rằng việc các công chức tiếp cận với thông tin cá nhân sẽ phải có các giới hạn rõ ràng, phải bảo vệ thông tin và chịu sự giám sát. Hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker nói với các phóng viên rằng thỏa thuận là trọng tâm đối với thương mại xuyên Đại Tây Dương và cũng báo hiệu sự khăng khít của quan hệ Mỹ-Liên hiệp châu Âu. Thỏa thuận cũng cho phép thực hiện các cuộc xét duyệt hàng năm, qua đó hai bên có thể xử lý bất kỳ mối đe dọa nào đối với quyền riêng tư. Những người chỉ trích thỏa thuận có tên là lá chắn riêng tư cho rằng thỏa thuận không đi đến mức đủ để bảo vệ các thông tin của các công dân châu Âu và cảnh cáo về vấn đề này có thể lại bị đưa ra tòa. Lá chắn riêng tư thay thế thỏa thuận vốn tồn tại 15 năm có tên là Cảng An Toàn đã bị hủy hồi tháng 10, sau khi một tòa án ở châu Âu phán quyết nó không có đủ sự bảo vệ quyền riêng tư cho các công dân châu Âu. Tòa Tư pháp châu Âu phán quyết rằng thỏa thuận Cảng An Toàn không che chắn cho các dữ liệu cá nhân của châu Âu lưu trữ ở các máy chủ đặt ở Mỹ, tránh khỏi việc có thể bị chính phủ Mỹ do thám. Cảng An Toàn được áp dụng từ năm 2000 để cho phép hàng ngàn doanh nghiệp truyền thông tin về các khách hàng châu Âu tới Mỹ, kể cả các trang web họ truy cập cũng như những nơi họ thích tiêu tiền. Nhưng một sinh viên luật người Áo đã khiếu nại về thỏa thuận này ra tòa châu Âu khi anh nói thông tin cá nhân của anh được trang Facebook nổi tiếng truyền đi Mỹ mà không được bảo đảm an toàn đúng mức. Phán quyết của tòa châu Âu nằm trong hậu quả của những vụ tiết lộ thông tin hồi năm 2013 do ông Edward Snowden, một cựu nhân viên hợp đồng của ngành tình báo Mỹ, cho thấy cơ quan an ninh quốc gia đã do thám các công dân Mỹ và nước ngoài như một phần trong cuộc chiến chống khủng bố.
Trở lại với phần tin tức, thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 2 là ngày Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 86 năm ngày thành lập. Một đảng viên trí thức ở Quảng Bình đã đưa lên mạng thông báo chính thức từ bỏ đảng vì cho rằng chủ nghĩa Mác Lênin có nhiều độc hại và chủ nghĩa Cộng sản chỉ là ảo tưởng. VOA Việt ngữ có bài tường trình chi tiết sau đây.
Trong thông báo từ bỏ đảng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, nguyên trưởng khoa xây dựng Đại học Xây dựng Hà Nội viết: "Tôi vào đảng với nguyện vọng đóng góp trí tuệ và công sức làm cho đảng trong sạch, vững mạnh. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng chủ nghĩa Mác Lênin có nhiều độc hại, rằng chủ nghĩa Cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của Việt Nam là sự độc tài toàn trị của đảng." Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống nói việc ông thông báo từ bỏ đảng Cộng sản nhằm để mọi người tham khảo. Ông nói ông biết một số đảng viên hiện nay cũng muốn ra khỏi đảng nhưng còn đang chần chừ. Ông mong rằng việc ông công khai từ bỏ đảng sẽ đem lại quyết tâm cho nhiều người.
Trước đây thì tôi cũng nghĩ rằng là có thể có những cái đóng góp ý kiến để cho đảng sửa đổi. Đặc biệt là tôi chờ đợi cái
Đại hội 12 vừa rồi. Thì tôi hy vọng rằng là mọi người góp ý kiến, bản thân tôi cũng góp một số ý kiến, thì nghĩ rằng là các đại biểu người ta có thể có những cái ý kiến để các có thể quan tâm và đảng có thể thay đổi được. Nhưng mà sau đại hội 12 thì tôi thấy rằng là những cái hy vọng ấy là không đạt được.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống, năm nay 80 tuổi, ông bắt đầu dạy học từ năm 1959. Sau khi nghỉ hưu năm 1988, ông tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy, viết sách và hướng dẫn cho nghiên cứu sinh trong lĩnh vực xây dựng. Những năm qua, ông đã có một số bài viết phản biện chủ nghĩa Mác Lênin và đường lối của đảng cầm quyền hiện nay và bị cho là mang tính phản động. Trong các bài viết, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống cho rằng con đường mà đảng Cộng sản chọn là không đúng đường vì chủ thuyết Mác Lênin mang lại lợi ích hại nhiều, làm cho dân tộc Việt Nam phạm những sai lầm và thất bại trong kinh tế, văn hóa và đạo đức.
Vẫn kiên trì cái đường lối, kiên trì cái chủ nghĩa Mác Lênin, với cho rằng là như thế thì chỉ có thể dẫn cái dân tộc này nó đi nó chậm lại. Mà tôi thấy rằng bản thân mình không tạm thành chủ nghĩa Mác Lênin, mà đảng lại là cứ tiếp tục chủ nghĩa Mác Lênin, mà mình vẫn còn ở trong đảng thì như thế thì nó mâu thuẫn.
Viết về quyết định từ bỏ đảng Cộng sản của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, blogger Gian Battista Nguyễn Hữu Vinh nhận xét trên Facebook cá nhân rằng một người thầy đáng kính của mình nhớ lại những ngày học đại học xây dựng, cứ đến giờ học của thầy Nguyễn Đình Cống là một giờ vui, thoải mái với nhiều câu chuyện lưu truyền đến nhiều thế hệ sau. Mình còn nhớ cô Thìn, vợ thầy và thầy, đi qua nhà ăn sinh viên. Cô ấy mua được ít thức ăn. Thầy thấy sinh viên ăn kham khổ quá, bỏ ra cho chúng nó ăn hết. Cảm phục thầy với tuổi già nhưng chí khí mạnh mẽ. Chuyện không khai từ bỏ đảng đã không còn hiếm hoi trong những năm gần đây. Trong số đó có không ít người là trí thức, đảng viên cấp cao như luật gia Lê Hiếu Đằng, đại tá nhà văn Phạm Đình Trọng, tiến sĩ nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, nhà báo Tống Văn Công, nguyên tổng biên tập báo Lao động, bác sĩ Nguyễn Đắc Diên, v.v. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống cho biết, thông báo từ bỏ đảng của ông đã nhận được nhiều sự ủng hộ, nhưng cũng có một số người lên án chỉ trích. Trong thông báo, giáo sư Nguyễn Đình Cống yêu cầu tổ chức đảng Cộng sản xóa tên ông khỏi danh sách bắt đầu từ ngày hôm nay, 3 tháng 2 năm 2016.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 326. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học 234 và 235, ta đã học những trường hợp cần hoán đổi chủ từ và động từ để nhấn mạnh, tiếng Anh gọi là inversion. Trong bài học hôm nay, ta học thêm những trường hợp phải hoán đổi động từ và chủ từ khi có một trạng từ phủ định đi trước, như chữ never hay là chữ no sooner, nghĩa là ngay sau khi, để nhấn mạnh, hoặc như trong khoa tu từ Pháp, tiếng Anh gọi là rhetoric, để gây ấn tượng mạnh hay thuyết phục. Cũng dùng inversion trong những câu tả cảnh hay tả người trong các chuyện cổ tích. Nhưng ta thường dùng inversion khi đọc hay khi viết văn mà ít dùng trong văn nói. Để ôn lại, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh bằng hai cách. Cách thứ nhất là cách thông thường. Cách thứ nhì, nhấn mạnh và có trao đổi chủ từ và động từ. Quý vị hãy nghe một câu if clause thông thường. Sau đó, khi nghe một chữ đầu, quý vị hãy nói câu ấy cho đủ nghĩa. Tôi vừa bước ra khỏi nhà thì điện thoại reo. I had scarcely stepped out of the house when the telephone rang. Bây giờ quý vị hãy bắt đầu bởi chữ scarcely. Quý vị có trả lời là scarcely had I stepped out of the house when the telephone rang. Câu thứ hai, chưa bao giờ tôi thấy một căn phòng bừa bãi như vậy. I have never seen such a messy room. Hãy bắt đầu bởi never. Quý vị có trả lời là never have I seen such a messy room. Câu số 3, tôi say quá, đến nỗi về đến nhà mà tôi không nhận ra là nhà của tôi. Bắt đầu bởi chữ so. Quý vị có trả lời là so drunk was I that I got to my house front door but could not realize it was my own house. So drunk was I that I got to my house front door but could not recognize that it was my own. Sau đây là phần tiếp theo của bài trước. Sau negative adverbs và restrictive expressions, thí dụ như on no account hay là seldom, cần trao đổi chủ từ và động từ. Nếu một negative adverb đặt ở đầu câu for emphasis để nhấn mạnh, thì thứ tự là quý vị còn nhớ là auxiliary verb tiếp theo bởi subject. Thí dụ như nhóm chữ mãi mới, mãi quá nửa đêm cô ta mới đi dự tiệc về. Not until after midnight did she come home from the party. Not until after midnight did she come home from the party. Tôi về nhà rồi mới nhận ra là tôi đã bỏ quên áo choàng ở tiệm ăn. Not until I got home did I realize that I left my coat at a restaurant. Thí dụ nữa là dùng chữ scarcely. Chữ này đã học ở trong bài trước. Nay ôn lại. Chỉ mới, vừa vặn hay là vỏn vẹn. Nhấn mạnh. Scarcely had I stepped in when the telephone rang. Normal, you would say, I had scarcely stepped in when the telephone rang. Hay là khi nói, I stepped in the house just in time when the telephone rang. Tôi vừa mới bước vào nhà thì điện thoại reng. Vậy nhớ là có trao đổi động từ và chủ từ ở action one. Tức là that I stepped in. Và sau scarcely dùng when. Khi dùng chữ scarce là tính từ khó kiếm, scarce, thì phân biệt với cách dùng chữ rare là quý hiếm. Thí dụ muốn nói quý hiếm, a rare book, một cuốn sách quý hiếm, valuable, có giá trị. Jobs for college graduates were scarce. Việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học thì hiếm. Trường hợp này có nghĩa là harder to get. Jobs for college graduates were scarce. Còn scarcely có nghĩa là almost not, hầu như không. My hometown was scarcely changed. It looks almost the same as when I left 20 years ago. Tỉnh lỵ nơi tôi sinh trưởng không thay đổi mấy như khi tôi rời đi cách đây 20 năm. Một thí dụ nữa là chữ not only but also. Thông thường thì nói the robbers not only looted the shop but also set fire to it. Không những bọn cướp chỉ hôi của trong tiệm mà thôi, chúng còn nổi lửa đốt tiệm. Khi nhấn mạnh thì nói not only did they loot the shop but also set fire to it. Một nhóm chữ nữa là no sooner than, có nghĩa là vừa mới thì đã hay là ngay sau khi. No sooner had the mother come in than the children started arguing. Bà mẹ vừa bước vào nhà thì lũ con đã bắt đầu cãi nhau. Vậy chúng ta nhận xét là có hai hành động. No sooner tiếp theo bởi hành động thứ nhất. Action one, had the mother come in. Tiếp theo bởi then và tiếp theo bởi action two, the children started arguing. Và có trao đổi động từ và chủ từ action 1 và action 1 và action 2 cách nhau bởi then, than. Và dùng thì past perfect, nghĩa là có had cộng với past participle ở action 1. Quý vị nghe lại. No sooner had the mother come in than the children started arguing. Chúng ta cũng dùng inversion trong trường hợp có comparative, có more đứng đầu, hay là có adjective có đuôi ER. Thí dụ, More important than your personal essay is the SAT score. Quan trọng hơn bài luận văn tự sự là điểm thi của bài trắc nghiệm khả năng SAT. Thông thường thì quý vị nói, your SAT score is more important than your personal essay. Một thí dụ nữa là, nếu tôi là bạn thì tôi ở nhà ôn bài để thi ngày mai. Nếu muốn nhấn mạnh thì nói, were I you, I would stay home and review the lessons for the test tomorrow. Còn thông thường thì nói, if I were you, I would stay home and review the lessons for the test tomorrow. Và if I were you có thể nhấn mạnh mà nói là were I you. Nếu tôi nhớ sinh nhật của cô bạn gái của tôi, thì bây giờ cô đã không giận tôi. If I had remembered my girlfriend's birthday, she would not be mad at me now. Nếu muốn nhấn mạnh, quý vị có thể đổi lại. Had I remembered my girlfriend's birthday, she would not be mad at me now. Một thí dụ nữa về inversion là sau there, here he is, here are, hay là here comes, there go, cũng dùng inversion. Here is a good novel for you to read. Đây là cuốn tiểu thuyết hay để anh đọc. Here are the books that I don't need, and you can have them if you like. Đây là những cuốn sách tôi không cần dùng nữa, mà anh có thể lấy nếu anh muốn. Here comes my bus. See you later. Chuyến xe buýt của tôi đến rồi. Hẹn gặp lại bạn nhé. Vậy bây giờ chúng ta đến phần ôn lại. Những negative adverbs sau đây, khi đứng ở đầu câu để nhấn mạnh thì phải trao đổi vị trí của động từ và chủ từ. Đó là những chữ never. Thí dụ như never have I seen such a wonderful movie, War and Peace. Chưa bao giờ tôi xem một cuốn phim hay như cuốn Chiến tranh và Hòa bình. Chữ scarcely. Scarcely has my hometown changed. Tỉnh quê nơi tôi sinh trưởng vẫn chẳng thay đổi mấy. Hardly. Hardly had the game begun when the rain poured. Trận đấu vừa bắt đầu thì trời đổ mưa. Not only, but also. Not only is Jane a gifted musician, but she's also a good-natured person. Jane không những là một nhạc sĩ có biệt tài, mà nàng còn là một người tính tình dễ thương. Little did I know. Thay vì nói, I did not know. On no account should you reveal my secret. Trong bất cứ tình huống nào, không được tiết lộ bí mật của tôi. On no account must you open that door. Con yêu dâu xanh nói với người thiếu nữ, cấm cô không bao giờ được mở cửa phòng này. On no account must you open that door. Một chữ nữa là seldom, rất hiếm khi. Seldom have I read such a good novel. Rất hiếm khi tôi đọc một chuyện hay như vậy. Chúng ta cũng dùng inversion trong những câu tán thán, exclamation. Và trong những câu mô tả người hay cảnh như trong những chuyện cổ tích, in exclamation and in literary descriptions, lời tán thán. Thí dụ, isn't it hot? Trời, sao nóng quá vậy? Haven't I got a surprise for you? Bạn có biết tôi sắp có một ngạc nhiên cho bạn không? Literary descriptions. Under the tree was a giant snoring like thunder. Nằm dưới tàn cây là một người khổng lồ, ngáy vang như sấm. In front of him stood a great castle. Trước mặt tên khổng lồ, sừng sững một tòa lâu đài to lớn. Under the tree was lying a giant, snoring like thunder. Nằm dưới tàn cây là một người khổng lồ, ngáy vang như sấm. In front of him stood a great castle. Trước mặt tên khổng lồ, sừng sững một tòa lâu đài to lớn. Sau đây là limited use of inversion, giới hạn của sự sử dụng, sự trao đổi giữa chủ từ và động từ. Ta dùng lối inversion khi viết văn và khi đọc văn, nhưng không dùng khi nói thường ngày. Xin lặp lại, không dùng khi nói thường ngày, ngoại trừ khi mấy nhà hùng biện dùng để thuyết phục người nghe. để so sánh, để ý tới hai lối viết. Thí dụ quý vị muốn nói một câu, tôi vừa đến ga thì xe lửa tới. Tôi vừa đến ga thì xe lửa tới. Nhận xét là có hai hành động, một là tôi tới nhà ga, và hành động thứ hai là xe lửa tới. Có ba cách viết dùng no sooner, hardly và scarcely, nghĩa tương đương như là ngay sau khi. Khi nhấn mạnh, no sooner had I arrived at the metro station that the train came in. Hay là hardly had I arrived at the metro station when the train came in. Hay là scarcely had I arrived at the station when the train came in. Trong mẫu câu trao đổi động từ và chủ từ gọi là inversion đó, dùng then cho sooner, dùng when sau hardly hay là scarcely. Nhận xét nữa là dùng thì past perfect cho hành động 1, action 1, và dùng simple past cho hành động 2. Bài học về inversion mà quý vị học nhằm giúp quý vị nhận biết khi có những câu hỏi về cách viết câu văn trong những bài trắc nghiệm. Nghĩa là dùng trong văn viết, nhưng không nói thông thường hàng ngày. Cho nên cũng để diễn tả ý trên, cũng câu trên có thể nói như sau. Ồ, may quá, chút xíu nữa thì nhỡ chuyến xe điện ngầm. Quý vị có thể nói như sau đây. Oh, I'm so lucky. I got to the metro station just in time to board the train. Hay là cũng nói một cách khác. I just got there before the train. Hay là nói một cách khác. The train came in just after I got to the metro station. The train came in just after I got to the metro station. Hay quý vị có thể nói một cách khác. I had only got to the metro station when the train came in. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Virus Zika lây truyền do muỗi đốt. Ở người, nó gây ra một bệnh nhẹ gọi là sốt Zika, Zika hoặc bệnh Zika. Bệnh mà nó gây ra tương tự như một dạng nhẹ của bệnh sốt xuất huyết dengue và được chữa trị bằng cách nghỉ ngơi và thuốc kháng sinh không ngăn ngừa được. Những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh virus Zika là sốt, sốt phát ban, đau khớp và viêm kết mạc, tức là đau mắt đỏ. Bệnh này thường nhẹ với những triệu chứng kéo dài từ vài ngày cho đến một tuần. Bệnh nặng cần nhập viện không phổ biến. Trước năm 2015, những đợt bùng phát virus Zika đã xảy ra ở khu vực châu Phi, Đông Nam Á và những đảo ở Thái Bình Dương. Vào tháng 5 năm 2015, Tổ chức Y tế Liên Châu Mỹ ban hành một cảnh báo về những ca nhiễm virus Zika đầu tiên được xác nhận ở Brazil. Đợt bùng phát ở Brazil dẫn tới những báo cáo về hội chứng Guillain-Barré và phụ nữ mang thai sinh ra những em bé bị dị tật bẩm sinh nghiêm trọng và kết cục thai kỳ không tốt. Hiện nay, nhiều nước khác đang báo cáo những ca bệnh Zika. Virus Zika sẽ tiếp tục lây lan và sẽ khó xác định virus này sẽ lây lan như thế nào theo thời gian. Không có vaccine ngăn ngừa được Zika. Hãy ngăn ngừa bệnh này bằng cách tránh để bị muỗi đốt. Muỗi lan truyền virus Zika chủ yếu đốt vào ban ngày. Khi du hành đến những nước có virus Zika hoặc có những loại virus khác lây lan qua loài muỗi, hãy thực hiện các bước sau đây. Sử dụng chất đuổi côn trùng, xử lý quần áo bằng chất permethrin hoặc mua quần áo đã được xử lý bằng chất permethrin. Khi thời tiết cho phép, mặc áo dài tay và quần dài. Sử dụng máy điều hòa không khí hoặc tấm chắn cửa, cửa sổ để giữ cho muỗi ở bên ngoài. Nếu bạn không thể tự bảo vệ mình khỏi muỗi trong nhà hoặc khách sạn của bạn, hãy ngủ trong mùng. Giúp giảm số lượng muỗi bên trong và bên ngoài nhà hoặc phòng khách sạn của bạn bằng cách làm sạch nước đọng từ những vật chứa như chậu hoa hoặc xô. Nếu bạn nhiễm virus Zika, hãy bảo vệ người khác khỏi bị nhiễm bệnh. Trong tuần đầu tiên bị nhiễm bệnh, virus Zika có thể được tìm thấy trong máu và truyền từ người bị nhiễm sang một con muỗi khác qua vết muỗi đốt. Một con muỗi bị nhiễm bệnh có thể lây lan virus cho những người khác. Để ngăn bệnh lây lan sang những người khác, tránh để bị muỗi đốt trong tuần đầu tiên nhiễm bệnh. Ngoài ra, đã có một báo cáo về trường hợp virus Zika lây truyền qua đường tình dục và một báo cáo về trường hợp lây truyền do truyền máu. Phòng ngừa là biện pháp tốt nhất chống lại sự lây lan của virus Zika và những bệnh liên quan.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe An Tôn tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình, hôm thứ Tư, Tổng thống Barack Obama sẽ thăm một đền thờ Hồi giáo ở Mỹ và gặp gỡ với những người Hồi giáo Mỹ tại Hội Hồi giáo Baltimore, ESB. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc George Earnest cho hay hôm thứ Ba rằng đây là một cơ hội để gửi đi một tín hiệu rõ nét đến cộng đồng người Hồi giáo Mỹ rằng Tổng thống Mỹ sẽ bảo vệ quyền của quý vị ở đất nước này được thờ phụng Chúa đúng như truyền thống và di sản của quý vị. Yahoo sẽ cắt giảm 15% nhân viên khi thực hiện một chiến lược nhằm xoay chuyển tình thế của công ty đang gặp khó khăn. Cuộc cải tổ mà người ta tiên liệu từ lâu đã được công bố hôm thứ Ba. Theo đó, sẽ giảm 1.500 việc làm, đóng cửa một số văn phòng trên khắp thế giới và xem xét bán bớt một số tài sản. Tổng giám đốc điều hành Marissa Mayer hy vọng sẽ bán một số dịch vụ không còn cần nữa của Yahoo để thu về 1 tỷ đô la, tuy bà không nói rõ đó là những dịch vụ nào. Mỹ và Liên hiệp châu Âu đã đạt được một thỏa thuận mới đặt ra các quy định về truyền dữ liệu giữa hai bờ Đại Tây Dương sau khi một tòa án châu Âu hủy bỏ một thỏa thuận trước đó hồi tháng 10 năm ngoái. Ủy viên Tư pháp châu Âu Vera Jourova thông báo quyết định này hôm thứ Ba, nói rằng bà dự kiến thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong 3 tháng nữa. Bà nói thỏa thuận đánh dấu lần đầu tiên Mỹ đưa ra những cam kết có tính ràng buộc với Liên hiệp châu Âu rằng việc các công chức tiếp cận với thông tin cá nhân sẽ phải có các giới hạn rõ ràng, phải bảo vệ thông tin và chịu sự giám sát. Nhà chức trách Pakistan đã bắt giữ một người bị tình nghi là nắm vai trò chủ chốt giúp sức cho cuộc tấn công hồi tháng trước vào một trường đại học làm ít nhất 21 người thiệt mạng. Tờ báo Anh ngữ Dawn xác định danh tính của nghi can là Wahid Ali, còn gọi là Ashad. Tờ báo nói việc bắt giữ người đàn ông này đã diễn ra hồi tuần trước ở Nowshera, thành phố gần Chasada, trong khi anh này tìm cách trốn sang Afghanistan. Một nghiên cứu ở London xác định rằng một số vi khuẩn trong dâu của đàn ông có giá trị kháng sinh. Khám phá này thật sự quan trọng. Vào lúc việc lạm dụng kháng sinh nhân tạo đang tạo ra các dòng vi khuẩn ngày càng kháng lại các biện pháp điều trị. Các cuộc xét nghiệm cho thấy một số dòng vi khuẩn sản sinh ra các độc tố giết chết các vi khuẩn khác. Trong số đó, có trường hợp là một dòng vi khuẩn E. coli có kháng thuốc.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.